Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 6 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được nghe các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu và thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch đẹp. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 12, tại hội trường lớn, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được khai mạc trọng thể. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, vượt quá khả năng dự báo, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan tích cực, có nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,01%, thu ngân sách đang nỗ lực cố gắng để đạt mốc 20.000 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước nâng cao. Công tác đối ngoại, quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 và bước vào năm 2024 vẫn tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đóng góp ý kiến trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, khách quan đối với các vấn đề, nhất là những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, để Hội đồng nhân dân tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn để các chính sách khi đi vào cuộc sống đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận cho ý kiến vào 52 báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ban Hội đồng nhân dân tỉnh trình, trong đó sẽ xem xét thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, xem xét một số báo cáo liên quan đến kết quả giám sát đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh. Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 13 và quyết định một số cơ chế chính sách liên quan trực tiếp tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu và thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp lần này với khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng mang tính định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024, hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung trí tuệ, nghiên cứu thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Nghiên cứu kỹ các hồ sơ, tài liệu của từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm và từ thực tế kết quả công tác của từng đồng chí, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí theo đúng quy định. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Chiều ngày 5 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 84, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng do Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trình. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy ban nhân dân thành phố trình bày các tờ trình về việc đề nghị dừng chủ trương đầu tư 5 dự án gồm dự án nhà hiệu bộ, nhà bếp, sân bê tông, cổng, hàng rào, trường mầm non Liên Cơ gang thép, dự án nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng, trường tiểu học Tân Long, dự án khu dân cư phường Phú Xá, dự án khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên, phường Quan Triều, dự án xây dựng trụ sở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, thành phố Thái Nguyên. Các tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án gồm dự án xây dựng chỉnh trang khu dân cư nông thôn xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường, dự án khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập và các tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án gồm dự án khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, dự án khu nhà ở tổ 4, phường Tân Lập, dự án khu dân cư liền kề phường Hương Sơn, dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đô thị các tuyến đường trung tâm, dự án khu dân cư số 5 đường Việt Bắc, phường Tân Lập và dự án cải tạo, sửa chữa và xây dựng một số hạng mục phục vụ hoạt động của nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đối với nội dung này, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản nhất trí, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần đánh giá cụ thể về những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến đề nghị dừng chủ trương đầu tư 5 dự án, nêu rõ mục đích cũng như sự cần thiết của việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án, mục tiêu và khả năng cân đối bố trí nguồn vốn cho 6 dự án xin chủ trương đầu tư mới. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến vào tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024, báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 thành phố Thái Nguyên. Tờ trình về việc đề nghị bổ sung nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 cùng một số nội dung quan trọng khác. Ngày 6 tháng 12, đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự và trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Thái Nguyên. Đợt này, Đảng bộ Công ty vinh dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn được nhận huy hiệu 40 năm từ Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn sinh ngày 3 tháng 1 năm 1957, vào Đảng ngày 3 tháng 8 năm 1983, chính thức ngày 3 tháng 8 năm 1984. Quê quán tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong quá trình sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Thái Nguyên, đồng chí Sơn luôn thực hiện tốt các nội quy, quy chế của công ty, gương mẫu đi đầu trong xây dựng tác phong, lề lối làm việc của một đảng viên và luôn phấn đấu trở thành đảng viên tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận và biểu dương những cống hiến nỗ lực của đảng viên Nguyễn Xuân Sơn, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy mong thời gian tới đồng chí tiếp tục nêu gương sáng trong thực hiện các phong trào hoạt động tại địa phương đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Thái Nguyên nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và thành phố Thái Nguyên về nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp thông qua nâng cao giá trị sản phẩm, ưu tiên phát triển và mở rộng các sản phẩm chất lượng cao, an toàn và mang tính bền vững để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm lúa gạo chất lượng hơn. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ vụ đông xuân năm 2023-2024. Theo đó, địa điểm lựa chọn mô hình tại một số xã Tân Cương, Linh Sơn, Đồng Liên đảm bảo các điều kiện tránh đồng, chủ động tưới tiêu, gần đường giao thông, diện tích tối thiểu 3 hectare trở lên. Dự kiến vụ đông năm 2023-2024 thực hiện 24 hectare với sự tham gia của 200 hộ trên một vụ. Các hộ được chọn tham gia mô hình có kinh nghiệm sản xuất, hàm thích khoa học kỹ thuật, có điều kiện kinh tế để đối ứng giống và vật tư. Giống trình diễn sử dụng các loại giống lúa thuần chất lượng cao mới như N91, TD25, kỹ thuật ứng dụng, cấy thưa, cấy mạ non và áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại trên cây lúa. Sử dụng phân hữu cơ sinh học và phân hữu cơ vi sinh thay thế các loại phân hóa học, sử dụng các chế phẩm sinh học trị sâu bệnh hại. Về cơ chế, các hộ tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, tổng kết đánh giá thực hiện, được hỗ trợ 70% giá giống và 70% lượng vật tư theo định mức kỹ thuật. Nhằm giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trao hỗ trợ vay vốn cho 3 hộ gia đình thanh niên xã Đồng Liên, mỗi gia đình 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Hiện nay, Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên có 3 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 113 hộ được vay nguồn vốn chính sách, tổng vốn ủy thác trên 4,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, đoàn viên trên địa bàn có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nhờ đó, nhiều thanh niên đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả và vươn lên làm giàu chính đáng. Bắt đầu từ 22 giờ ngày 5 tháng 12 đến 5 giờ ngày 6 tháng 12, đốt sầm thứ hai của cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung và đường Việt Bắc đã được các đơn vị thi công triển khai lắp đặt. Dầm cầu vượt có chiều dài 41 mét, trọng tải gần 100 tấn, được lắp đặt ở phía đường Hoàng Văn Thụ, tiếp nối với nhịp dầm chính đã được lắp vào đêm ngày 3 tháng 12. Sau khi dầm cầu được đưa vào đúng vị trí của mố cầu, công nhân lập tức thực hiện hàn định vị, lắp các bản táp nối để liên kết đốt dầm cũ với đốt dầm mới. Theo thiết kế cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung và đường Việt Bắc gồm 6 nhịp dầm hộp thép liên hợp, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công đã lắp đặt xong dầm thứ hai của cầu vượt đường sắt và dự kiến ngày 22 tháng 12 sẽ lắp đặt xong toàn bộ dầm thép. Dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên có tổng chiều dài 620 m, điểm đầu nằm trên đường Quang Trung, cách tim đường sắt 272,15 m, điểm cuối nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, cách tim đường sắt 348,85 m. Khởi công từ tháng 7 năm 2023, dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc có tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng. Đây là dự án được kỳ vọng vừa giúp giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giao thông tại một trong những nút giao có mật độ phương tiện lớn nhất thành phố Thái Nguyên, vừa giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và tạo thêm điểm nhấn không gian đô thị của thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước, người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Hơn 2 tháng qua, người dân ở tổ 3, 4 của xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng rất phấn khởi khi tuyến đường dài hơn 1 km trong xóm đã được lắp đặt điện chiếu sáng, kết nối với hệ thống điện của thành phố. Ông Hoàng Trung Hải, trưởng xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng cho biết, khi thành phố có chủ trương rà soát, đấu nối hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường ngõ, xóm, khu dân cư, xóm đã triển khai tới bà con, trong đó có hơn 70 hộ dân ở tổ 3, 4 thống nhất đóng góp tiền mua bóng, dây điện, tổ chức lắp đặt. Theo đó, mỗi hộ dân nộp 400.000 đồng. Cùng với nguồn xã hội hóa, xóm đã thu được tổng số tiền là gần 45 triệu đồng để triển khai thực hiện. Ông Hải cho biết thêm.
Trước đây chưa có điện này, bà con đi lại cho nên khó khăn lắm. Đường bởi đường là đường hẹp, đường nông thôn, tối tăm người ta không muốn đi ra đường bởi nó khó đi. Nhưng bây giờ có điện rồi thì bà con phấn khởi, tối chắc muốn đi bộ rồi. Hành trình đường xá tốt rồi, nó sáng. Đấy, người ta thích. Lắp điện người ta ứng ứng tốt ngay mà, cứ đừng có điện sáng là người ta sẽ đóng góp.
Mấy đây người dân ở xóm Hà, xã Phúc Hà cũng thực hiện lắp đặt 25 bóng điện, góp phần hoàn thành 100% tuyến đường. Với tổng chiều dài hơn 4 km của xóm có điện chiếu sáng về đêm, tổng số tiền mua vật tư lắp đặt toàn xóm là trên 200 triệu đồng, kinh phí toàn bộ do nhân dân đóng góp thực hiện. Ông Nguyễn Văn Thịnh, trưởng xóm Hà cho biết, tính đến nay toàn xóm đã lắp được 90 bóng điện, tính bình quân cứ khoảng 40 mét là có bóng điện chiếu sáng. Buổi tối nhưng điện sáng như ban ngày nên bà con ai cũng phấn khởi. Các công việc của xóm triển khai vào buổi tối vì thế thuận lợi hơn rất nhiều. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần xây dựng đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, thành phố Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát các tuyến đường đã đầu tư hệ thống chiếu sáng đường dân sinh, đảm bảo phù hợp các điều kiện để đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng chung của thành phố. Từ đầu năm đến nay, người dân tại nhiều xóm, tổ dân phố trên địa bàn của 11 xã phường đủ điều kiện đã đóng góp kinh phí đầu tư, thực hiện lắp đặt được gần 1.000 bóng điện, với tổng chiều dài gần 50 km đường ngõ, xóm. Đơn cử như xã Cao Ngạn đã lắp được 185 bóng điện với chiều dài khoảng 8 km. Xã Đồng Liên lắp được 160 bóng với chiều dài 7 km. Xã Phúc Triều 94 bóng, chiều dài 4,5 km. Xã Quyết Thắng lắp đặt 77 bóng, chiều dài khoảng 3,5 km. Tại xã Phúc Xuân, toàn thể 190 hộ dân ở xóm nhà thờ đã đồng lòng tự nguyện đóng góp gần 160 triệu đồng để đối ứng xây dựng đường điện chiếu sáng tại tuyến đường liên xã, nối từ xóm nhà thờ, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên sang xã An Khánh, huyện Đại Từ. Tuyến đường dài 6,5 km, trước đây không có điện chiếu sáng khiến giao thông đi lại vào các buổi tối của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, cùng với sự hỗ trợ của thành phố và sự đồng lòng nhất trí của các hộ dân trong xóm, đến nay trên tuyến đường đã được lắp 99 bóng điện chiếu sáng. Công trình có tổng giá trị gần 300 triệu đồng, khởi công tháng 8 năm 2023 và tháng 9 năm 2023 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ông Đặng Văn Thiệu, trưởng xóm nhà thờ xã Phúc Xuân nói:
Bà con rất là phấn khởi bởi vì là từ xưa đến giờ thực sự là nó về cái đi lại thì ban đêm thì nó vô cùng khó khăn bởi vì là người dân ở trong xóm ấy thì cái đường nó không được thẳng, nó ngoằn ngoèo nhiều cái khúc khuỷu và nhiều những cái ấy. Thì sau khi mà có điện lên thì bà con là rất phấn khởi đấy. Thì đối với bà con đi thì nó cũng dễ dàng hơn. Đấy, xong là lại còn lắp camera nữa các thứ thì đến bây giờ là tương đối là về tình trạng là an ninh là tương đối là tốt.
Theo số liệu thống kê, thành phố Thái Nguyên đang quản lý vận hành gần 550 km đường điện chiếu sáng, trong đó có gần 210 km đường điện chiếu sáng tuyến chính và các khu dân cư, tái định cư, còn lại khoảng 340 km, tính cả số km mới đấu nối là điện chiếu sáng các ngõ xóm. Để thực hiện tốt công tác duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, vận hành, kịp thời khắc phục các sự cố điện. Theo lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thái Nguyên, những năm qua, tính riêng tiền điện chiếu sáng công cộng, từ nguồn ngân sách, thành phố Thái Nguyên chi trả bình quân khoảng 14 đến 15 tỷ đồng trên năm. Việc mở rộng phạm vi đấu nối này khiến chi phí tiền điện có thể tăng lên gấp đôi hoặc có thể cao hơn. Tuy nhiên, mục tiêu của thành phố trong việc mở rộng phạm vi đấu nối điện chiếu sáng công cộng là để phục vụ tốt hơn cuộc sống cho người dân. Từ đó, các vấn đề về an toàn giao thông, an ninh trật tự sẽ được đảm bảo, góp phần ổn định đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con. Thời gian tới đây, thành phố sẽ tiếp tục cho các địa phương rà soát khu vực nào đủ các điều kiện theo quy định tiếp tục cho đấu nối hệ thống điện chiếu sáng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Trong tuần qua, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 3 giờ 55 phút ngày 1 tháng 12 năm 2023, anh Nguyễn Đỗ Anh Quân, sinh năm 2002, có hộ khẩu thường trú tại tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đang ngủ nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy. Kiểm tra phát hiện mất một xe máy Way Alpha màu đen trị giá khoảng 15 triệu đồng để ở hiên nhà. Sơ bộ xác định cổng nhà có dấu hiệu bị cậy phá. Sau đó anh Quân đến cơ quan công an trình báo. Tài sản bị mất trị giá khoảng 15 triệu đồng. Cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 29 tháng 11 năm 2023, anh Trần Đức Tuấn, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Đình, phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way, chở sau là Đỗ Chí Linh, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú thị trấn Bái Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đi đến khu vực trước cổng viện chỉnh hình và phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên thuộc tổ 5 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên thì bị khoảng 20 người áp sát chặn xe của Tuấn. Sau đó các đối tượng dùng tay thắt lưng ra đánh Tuấn và Linh, dùng gậy sắt, dao đập phá xe mô tô của Tuấn. Sau đó các đối tượng bỏ đi. Hậu quả Linh bị một vết xưng tại đỉnh đầu, một vết chảy xước da tại thắt lưng phải, một xe mô tô Honda Way bị hỏng, gãy rời phần đuôi xe gắn biển kiểm soát phía sau, vỡ phần mềm yếm xe bên trái. Trị giá khoảng 500.000 đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 15 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 429 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm, thu 750.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 7 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.750,486 gam ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 175 trường hợp, tạm giữ 7 xe ô tô, 95 xe mô tô, xe gắn máy và 55 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó 80 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 32 trường hợp quá tốc độ, 1 trường hợp lạng lách đánh võng. Xử lý phạt tiền 153 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 437 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 57 trường hợp, nhắc nhở 92 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 10 trường hợp vi phạm. Những nội dung cơ bản của luật căn cước. Để đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số, phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung thông suốt, đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, việc xây dựng dự án luật căn cước có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. Dự án luật này không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về căn cước, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, mà còn có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, giá trị và tiện ích của thẻ căn cước điện tử trong phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về chuyển đổi số ở nước ta theo mục tiêu của đề án số 06, Chính phủ đang triển khai thực hiện. Để hiểu rõ hơn về luật căn cước đã được thông qua tại kỳ họp 6, Quốc hội khóa 15 có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2024, Công an thành phố Thái Nguyên thông tin những nội dung cơ bản của luật căn cước như sau. 1. Về phạm vi điều chỉnh, luật quy định theo hướng luật này quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước điện tử, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. 2. Về đối tượng áp dụng, luật mở rộng đối tượng áp dụng so với luật căn cước công dân năm 2014. Ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam. 3. Về quy định thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, luật quy định theo hướng mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu khác vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ, thông tin người dân. 4. Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, luật sửa đổi bổ sung theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này. 5. Về người được cấp thẻ căn cước, luật bổ sung quy định về quản lý cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc. 6. Về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam, đây là nội dung được bổ sung so với quy định của luật căn cước công dân năm 2014 nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, đồng thời phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về dân cư. 7. Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin về căn cước vào thẻ căn cước. Việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác. Qua đó giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. 8. Về căn cước điện tử, đây là nội dung được bổ sung so với quy định của luật căn cước công dân năm 2014. Luật quy định mỗi công dân chỉ có một căn cước điện tử. Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và thực hiện các giao dịch, hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. 9. Về quy định chuyển tiếp, luật đã bổ sung quy định chuyển tiếp về việc sử dụng thẻ căn cước công dân đã được cấp. Giá trị sử dụng của chứng minh nhân dân để không làm phát sinh thủ tục hành chính, tác động đến người dân khi luật căn cước được thông qua, có hiệu lực thi hành. Dự án luật căn cước là dự án luật rất quan trọng, chứa đựng nhiều quy định mang tính kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Hiểu và thực hiện luật căn cước là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi tổ chức cá nhân nhằm đảm bảo quyền lợi, nhu cầu chính đáng của nhân dân, phát huy tài nguyên số trong quản lý, xây dựng chính phủ số. Tình trạng giả danh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy bán tài liệu tập huấn. Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại tái diễn hành vi giả danh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bán tài liệu tập huấn phòng cháy chữa cháy. Các đối tượng giả danh cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh Thái Nguyên, công an thành phố Thái Nguyên gọi điện thoại cho các chủ cơ sở, chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh yêu cầu đóng tiền khi nhận bưu phẩm để làm lệ phí cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy hoặc nhận tài liệu tập huấn phòng cháy chữa cháy bằng hình thức giao hàng. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn thành phố đề cao cảnh giác, không giao dịch, mua bán và làm việc với các đối tượng lạ tự xưng là cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ quan công an qua điện thoại. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Khi phát hiện các đối tượng giả danh thực hiện các hành vi như trên, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ: số 17 đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 6 ngày 7 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Quyết định về việc giải thể trường tiểu học Thái Hải và mầm non Thái Hải. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Căn cứ luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019, căn cứ nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ. Căn cứ thông tư số 13/2020/TT-BGZ-DT ngày 26 tháng 5 năm 2020 và ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Căn cứ thông tư 28/2020/TT-BGZ-DT ngày 4 tháng 9 năm 2020 và thông tư số 52 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học và trường mầm non. Xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 271 và 2742 ngày 24 tháng 11 năm 2023 về việc đề nghị giải thể trường tiểu học Thái Hải và trường mầm non Thái Hải. Quyết định điều 1, giải thể trường tiểu học Thái Hải và trường mầm non Thái Hải, trụ sở tại tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và điểm trường tại xóm Cường, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 13989 QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc cho phép thành lập trường tiểu học Thái Hải và quyết định số 465 ngày 18 tháng 1 năm 2011 cho phép thành lập trường mầm non Thái Hải. Lý do giải thể theo đề nghị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thái Hải. Điều 2, giao Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thái Hải phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền lợi của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, có phương án giải quyết tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Điều 3, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo giám sát việc thực hiện của công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hải tại điều 2 của quyết định này, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố công bố quyết định giải thể trường tiểu học và mầm non Thái Hải theo quy định. Điều 4, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.